Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày 29 tháng 4 năm 2021, thứ năm trong tuần thứ tư mùa Phục Sinh. Cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh Catalina Siena, trinh nữ, tiến sĩ hội thánh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 13, từ câu 16 đến câu 20. Sau khi rửa chân cho các môn đệ, Đức Giêsu nói: "Thầy bảo thật anh em, tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi. Anh em đã biết những điều đó, nếu anh em thực hành thì thật phúc cho anh em. Thầy không nói về tất cả anh em đâu. Chính Thầy biết những người Thầy đã chọn, nhưng phải ứng nghiệm lời Kinh Thánh sau đây. Kẻ đã cùng con chia cơm xẻ bánh, lại giơ gót đạp con. Thầy nói với anh em điều đó ngay từ lúc này, trước khi sự việc xảy ra. Để khi sự việc xảy ra, anh em tin là Thầy hằng hữu. Thật, Thầy bảo thật anh em, ai đón tiếp người Thầy sai đến là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy." Quý ông bà và anh chị em thân mến, trình thuật tin mừng hôm nay nằm trong diễn từ cáo biệt của Đức Giêsu đối với các môn đệ trong bữa tiệc ly. Sau khi Đức Giêsu rửa chân cho các môn đệ, người tiếp tục giáo huấn các ông biết về tinh thần phục vụ. Thầy bảo thật anh em, ai đón nhận kẻ thầy sai đi là đón nhận thầy, và ai đón nhận thầy là đón nhận Đấng đã sai thầy. Lời nói về sự đón tiếp của Đức Giêsu trước hết nhắm tới chính sự ơ hở của người Do Thái đã không đón nhận người khi người đến nhà mình mà người nhà không nhận ra. Người Do Thái tự hào mình tin Thiên Chúa nhưng lại không đón tiếp Đấng được Thiên Chúa sai đến. Âu cũng vì họ vẽ ra Đấng được sai đến theo ý họ, và họ không chấp nhận một Đấng thiên sai, không thỏa mãn những tiêu chuẩn trần thế của họ. Kế đó, sự đón tiếp này còn nhằm giáo huấn các môn đệ về tinh thần khiêm nhường phục vụ. Quả thế, khi chọn các môn đệ, Đức Giêsu không chọn các ông chỉ để kết bạn hay vì mối tương quan cá nhân, nhưng vì sứ vụ rao giảng tin mừng nước Thiên Chúa, vì ân cứu độ các linh hồn. Sứ vụ đó đang được Đức Giêsu thực hiện từ sự ủy thác của Chúa Cha. Bây giờ, người cũng mời gọi các ông tiếp nối sứ vụ đó trong tinh thần. Con người đến không phải để được hầu hạ, nhưng là để hầu hạ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người. Đức Giêsu đưa các môn đệ đến việc chấp nhận sứ vụ cứu độ thế giới như là một báu vật ẩn chứa thử thách, chứ không như một món quà đơn thuần. Người giúp các môn đệ nhận rõ vai trò của mình, các ông chọn lựa và thi hành sứ vụ mà trong đó các ông là những cánh tay nối dài ơn cứu độ của người đến với nhân loại. Quý ông bà và anh chị em thân mến, Đức Giêsu dạy các môn đệ về bài học phục vụ. Phục vụ không đơn thuần là làm việc này, việc kia, nhưng trên hết là để nên giống Đức Giêsu. Sự phục vụ không chỉ diễn ra trong vài ngày, nhưng là cả cuộc đời. Để sống theo gương phục vụ của Thầy, các môn đệ phải trải qua nhiều gian nan vất vả, nhiều hy sinh, thậm chí đến mức hiến dâng mạng sống của mình. Các ngài đã được hưởng hạnh phúc nước trời mà Chúa hứa ban, hạnh phúc đích thực đã đến với các môn đệ khi họ tiếp nối sứ vụ phục vụ Đức Giêsu. Hạnh phúc đó cũng sẽ đến với những Kitô hữu tiếp đáp lại lời mời gọi của Người. Nếu các con biết điều đó mà thực hành thì thật là có phúc. Trong cuộc sống thường ngày, nhiều lần chúng ta cũng gặp gỡ những người được Chúa sai đến. Đó là những người ẩn trong hình dáng của những người đang sống cạnh chúng ta, như một người hành khất, một người vô gia cư, một người đau yếu, bệnh tật. Trong sự quan phòng yêu thương của Thiên Chúa, Ngài đã không loại trừ ai ra khỏi quỹ đạo yêu thương của Ngài. Hôm nay, phụng vụ giáo hội kính nhớ Thánh Catarina Siena, một nữ tu dòng Gia Minh. Người có đời sống khó nghèo, thánh thiện, trỗi vượt về tinh thần phục vụ giáo hội. Thời đó, những tranh chấp quyền bính trong giáo hội xảy ra, dẫn đến đời sống đạo đức của các tín hữu bị sa sút. Thế nên, Ngài đã có công thuyết phục đưa giáo triều đang lưu vong ở Avignon, nước Pháp, trở về La Mã. Thánh nhân đã nhiệt tình cổ võ và chấn hưng lòng đạo nơi người tín hữu. Thánh nữ đã chứng minh cho thế giới biết sức mạnh của tình yêu Thiên Chúa thể hiện nơi tinh thần phục vụ giáo hội. Lạy Chúa, xin giúp mỗi người chúng con biết tích cực cộng tác với ơn Chúa theo gương Thánh nữ Catarina Siena, sống tinh thần phục vụ yêu thương để đời sống của chúng con ngày một thăng tiến trong ơn nghĩa với Chúa. Amen.
Chúa, những bao vây vừa phải đi khơi, trong đôi tay. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin New Delhi, Ấn Độ, các giám mục Ấn lo âu về tình hình đại dịch. Các giám mục Công giáo Ấn Độ cùng bày tỏ lo âu và liên đới với dân chúng trước làn sóng đại dịch thứ hai hiện nay. Đức Tổng giám mục Radhakrishnan Manavarapu, Chủ tịch Ủy ban giám mục Ấn về Y tế, nói với hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo hôm 26 tháng 4 rằng, người ta có thể quả quyết nguyên nhân chính của tình trạng thê thảm hiện nay là sự tự mãn của chính quyền và sự thiếu ý thức của dân chúng. Sự thờ ơ và cầu thả đang gây thử thách cam go cho tất cả mọi người, trong khi đất nước đang phải chiến đấu chống sự gia tăng lây nhiễm kỷ lục. Ấn Độ đã xuất khẩu hơn 60 triệu vaccine chống COVID-19 sang 84 quốc gia, trong khi các trung tâm chích ngừa trong nước thiếu vaccine. Đức Tổng giám mục Manavarapu nói, có một sự sai lầm trầm trọng trong sự thẩm định của chính phủ và quần chúng nói chung. Người ta ít quan tâm đến các quy luật về sự giãn cách xã hội, trong khi guồng máy của nhà nước làm ngơ không áp dụng các quy luật. Phần lớn dân Ấn Độ là người nghèo, và chính phủ phải để ý điều đó. Thoạt đầu, chính phủ chỉ ấn định sự giới nghiêm vô thời hạn như các nước Âu Châu đã làm. Nhưng, sự giới nghiêm lâu dài làm cho cuộc sống của những người nghèo trở nên lầm than. Sau đó, chính phủ phải nới lỏng các quy luật để dân chúng có thể kiếm sống. Giờ đây, chúng tôi đang ở trong thảm trạng toàn quốc. Có thể đó là một sự thiếu nhìn xa trông rộng trong chính sách và chiến lược đối phó với đại dịch. Các cơ quan truyền thông thế giới nói nhiều về tình trạng bi thảm hiện nay tại Ấn Độ. Nhiều người chết trong khi chờ đợi trước cổng các bệnh viện vì bên trong không còn chỗ. Các khu điều trị khẩn trương thiếu dưỡng khí cho người bệnh. Dân chúng Ấn Độ rất nghi ngờ hiệu năng của các vaccine. Từ đầu đại dịch cho đến nay đã có 17 triệu người bị lây nhiễm coronavirus, 14.100.000 người khỏi bệnh. Tin Tổng giáo phận Sài Gòn, chương trình 4 triệu khẩu trang cho Phnom Penh của Caritas Tổng giáo phận Sài Gòn. Hôm 27 tháng 4 vừa qua, Linh Mục Vinh Sơn Vũ Ngọc Đồng, trưởng ban Caritas Tổng giáo phận Sài Gòn, đã có thư ngỏ về việc đóng góp cho chương trình 4 triệu khẩu trang cho Phnom Penh. Thư ngỏ của cha Vinh Sơn như sau. Kính thưa quý cha, quý bề trên và anh chị em, trong những ngày qua, đất nước Campuchia láng giềng đã bùng phát trên 10.000 ca bệnh COVID-19 trong cộng đồng. Từ ngày 17 tháng 3, các sinh hoạt tập trung đông người và cử hành tôn giáo bị tạm ngưng. Đức cha Olivia, giám mục hạt đại diện tông tòa Phnom Penh, chia sẻ kinh nghiệm đêm vọng phục sinh duy nhất trong đời khi ngài hát Ánh sáng Chúa Kitô giữa màn đêm đen tối bao trùm khoảng sân trống trước thánh đường. Trong âm thanh của cóc và ếch vang lên cô quạnh từ ruộng lúa. Đức Tổng giám mục Du Xe Nguyễn Năng đã gửi thư chia sẻ, hiệp thông và mong ước được cùng san sẻ khó khăn với xã hội tại Phnom Penh một cách cụ thể. Sau khi trao đổi với Đức cha Olivia, Đức Tổng Du Xe đã quyết định giao cho Caritas Tổng giáo phận tổ chức quyên góp để hỗ trợ anh chị em đang sống tại Phnom Penh và các vùng phụ cận. Trước thực tế và nhu cầu khẩn thiết này, Caritas Tổng giáo phận tha thiết kêu gọi anh chị em rộng tay đóng góp cho chương trình 4 triệu khẩu trang cho Phnom Penh. Toàn bộ 4 triệu khẩu trang này sẽ được chuyển tới Đức cha Olivia để phân phát cho mọi người tại Phnom Penh không phân biệt tôn giáo. Để đảm bảo nguồn cung cấp khẩu trang đạt chuẩn và phù hợp với nhu cầu này, Caritas sẽ trực tiếp hợp đồng với nhà sản xuất và vận chuyển đúng quy định hiện hành. Mọi đóng góp hiện kim xin gửi về Văn phòng Caritas Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh, 180 Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Trong tâm tình hiệp thông và chia sẻ những khó khăn của anh chị em Campuchia trong cơn đại dịch COVID-19, Caritas Tổng giáo phận Sài Gòn xin đón nhận lòng hảo tâm của quý cha và toàn thể quý vị. Xin Chúa chúc lành cho những đóng góp và hy sinh của mọi người. Tin Vatican, giáo hội có thêm một thánh nữ. Giáo hội có thêm một thánh nữ và sắp có thêm 12 chân phước tử đạo, theo các sắc lệnh Đức Thánh Cha Francisco cho công bố ngày 24 tháng 4 vừa qua. Phòng báo chí tòa thánh cho biết, trong buổi tiếp kiến sáng thứ Bảy, ngày 24 tháng 4, dành cho Đức Hồng Y Maxano Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh. Đức Thánh Cha đã xác nhận những kết luận của Hội đồng Hồng Y và Giám mục thành viên Bộ Phong Thánh, và quyết định nới rộng trên toàn thể giáo hội việc tôn kính chân phước Margarita thành phố Lâu Đài, thuộc dòng Ba Đa Minh, và truyền ghi vào sổ bộ các thánh của giáo hội. Đây là thể thức phong thánh tương đương. Thánh nữ Margarita sinh khoảng năm 1287 tại Mecola và qua đời vào năm 1320 lúc mới 33 tuổi. Margarita bị mù bẩm sinh và cuộc sống bị cong nặng nề. Khi được 16 tuổi, cô bị cha mẹ bỏ rơi tại một đền thánh ở thành phố Lâu Đài, sau khi được dẫn tới đây với hy vọng được phép lạ lành bệnh. Margarita trải qua nhiều đau khổ sầu muộn khôn tả, cho đến khi được một gia đình đón nhận và tạo điều kiện cho cô cầu nguyện, chiêm niệm, thực hành việc thống hối, bác ái. Margarita quen biết dòng Ba Đa Minh mới được thành lập lúc đó và xin nhập dòng, được mặc áo dòng cho đến chết. Margarita dạy con cái của gia đình ân nhân học thuộc lòng các thánh vịnh và học giáo lý công giáo. Khuyết tật không ngăn cản chị thực thi tình mẫu tử thiêng liêng và quan tâm săn sóc người khác. Sau khi qua đời, Margarita được an táng bên trong thánh đường và ngôi mộ sớm thu hút được các tín hữu đến kính viếng. Vì nhiều cuộc khỏi bệnh và ơn lạ của các tín hữu xin được, năm 1609, Đức Giáo hoàng Phaolô thứ sáu tuyên bố Margarita là chân phước. Thánh nữ Margarita là một lời mời gọi hy vọng trong bất kỳ tình cảnh đau khổ và bị gạt bỏ ra bên ngoài xã hội. Cùng ngày 24 tháng 4 vừa qua, Bộ Phong Thánh đã công bố sắc lệnh nhìn nhận cuộc tử đạo của cha Vicente Nicasio Renuncio Toribio và 11 bạn, gồm 5 linh mục và 6 giáo dân thuộc dòng Chúa Cứu Thế, bị sát hại tại thủ đô Madrid vì sự oán ghét đức tin năm 1936 trong cuộc nội chiến tại Tây Ban Nha. Tất cả các vị thuộc hai cộng đoàn dòng Chúa Cứu Thế là Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và Thánh Mi-ke Tổng Lãnh Thiên Thần gần nhà thờ của Tòa Sứ Thần Tòa Thánh ở Madrid. Sau cùng, có 5 sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức anh hùng của 5 vị tôi tớ Chúa, trong đó có Thầy Emmanuel Staplum, một tu huynh bác sĩ thuộc dòng con Đức Mẹ Maria Vô Nhiễm, Đức Hồng Y Pietro Marcellio Cocradin, Giám mục Giáo phận Frascati gần Roma, sáng lập dòng các nữ tu giáo chức thánh cha, và ông Enrico Ernesto So, một doanh nhân xí nghiệp, qua đời năm 1962 tại Buenos Aires, Argentina. Tin Kochi, Ấn Độ. Đức Hồng Y Tổng Giám mục trưởng của Giáo hội Công giáo Siro Malapa kêu gọi chính phủ Ấn Độ. Đức Hồng Y Gregorio Alancheri, Tổng Giám mục trưởng của Giáo hội Công giáo Siro Malapa Ấn Độ, kêu gọi chính phủ Ấn đề ra ngay các biện pháp cấp thiết để cung cấp các bình dưỡng khí cho các bệnh nhân bị COVID-19 và coi đây như một nhân quyền cơ bản. Tình trạng lây lan coronavirus tại Ấn lên tới mức chưa từng có, và các bệnh nhân chờ đợi tại cổng các bệnh viện và các trung tâm y tế để có được sự chăm sóc. Tuyên bố hôm Chủ nhật ngày 25 tháng 4 vừa qua, Đức Hồng Y Alancheri cũng là Chủ tịch Hội đồng Giám mục bang Kerala nói rằng, chúng tôi thường nói về lương thực, y phục và nhà ở như những nhu cầu cơ bản của con người mà chính phủ cần cung cấp cho dân chúng. Nay trong đại dịch COVID-19, mạng sống dân chúng ở trong tình trạng cực kỳ nguy hiểm và họ đang hết sức cần các bình dưỡng khí để sống. Một nghĩa vụ thiết yếu của chính phủ là làm sao để có dưỡng khí y tế tại tất cả các nhà thương và trung tâm y khoa trên toàn Ấn Độ. Chính phủ không thể coi dưỡng khí y tế như một tiện ích có thể buôn bán để cho các cơ quan thương mại lợi dụng. Có nhiều người không thể mua dưỡng khí từ thị trường mở vì giá cả tăng vọt. Vì thế, dưỡng khí y tế phải được coi như một nhu cầu căn bản và cung cấp miễn phí cho mọi công dân của Ấn Độ. Trong lúc nhiều nơi trong nước đang gặp phải khủng hoảng vì dưỡng khí, chúng tôi hy vọng nhân cơ hội này, chính phủ sẽ loại bỏ mọi nút thắt về chính trị hoặc chuyên trở. Chính phủ sẽ sử dụng tất cả các nguồn lực của mình, kể cả các chuyến máy bay thuê, để chở dưỡng khí y tế từ nước ngoài để cung cấp cho các bang đang cần thiết. Sau cùng, Đức Hồng Y Alancheri nói rằng, giáo hội đánh giá cao những bước tiến của chính quyền trung ương và các tiểu bang để ngăn chặn những hậu quả thảm khốc của đại dịch, nhưng vẫn còn rất nhiều điều phải làm. Tin Tổng Giáo phận Hà Nội, Giáo xứ Kẻ Sải mừng kính Thánh Tử Đạo quê hương Lorenzo Nguyễn Văn Hưởng. Sáng thứ ba ngày 27 tháng 4 vừa qua, giáo xứ Kẻ Sải thuộc Tổng giáo phận Hà Nội hân hoan mừng thánh tử đạo quê hương Lorenzo Nguyễn Văn Hưởng. Tức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội đã về chủ sự trong thánh lễ với sự hiệp dâng của quý cha trong và ngoài giáo hạt và sự tham dự xuất sắc của quý tu sĩ nam nữ và bà con giáo dân nơi đây. Trong phần quảng diễn lời Chúa, Tức Tổng giám mục nhấn mạnh về thập giá cuộc đời mỗi con người. Ngài nói, ai sinh ra cũng mang trong mình những thập giá riêng, đồng thời mỗi người phải biết mang lấy thập giá như gương Chúa Giêsu. Đặc biệt trong ngày lễ mừng thánh Lorenzo Nguyễn Văn Hưởng, Đức Tổng giám mục đã tường thuật lại biến cố tử đạo của thánh nhân. Qua đó ngài nhắn nhủ, đối với chúng ta ngày hôm nay, không có ai đưa chúng ta ra pháp trường, không có cuộc bách hại nào như ngày xưa, nhưng trong cuộc đời chúng ta phải luôn chọn lựa Chúa, và lựa chọn ấy đem lại cho chúng ta nhiều thiệt thòi, hy sinh và khó khăn. Những ai kiên trung làm chứng cho Thiên Chúa sẽ được ngài thưởng công, bởi vì ngài là cha nhân hậu. Cuối thánh lễ, một vị đại diện đã thay lời cho toàn thể cộng đoàn dân Chúa trong giáo xứ, bày tỏ lòng tri ân đến Đức Tổng giám mục, quý cha, quý nam nữ tu sĩ và cộng đoàn. Đồng thời, vị đại diện cũng mong ước được nên như thánh Lorenzo và hứa sẽ cùng nhau xây dựng và phát triển giáo xứ trong tình huynh đệ đem Chúa đến cho mọi người. Kết thúc thánh lễ, Đức Tổng giám mục Giuse sông hương và tưởng niệm thánh tích của thánh Lorenzo Hưởng. Được biết, thánh Lorenzo Nguyễn Văn Hưởng sinh năm 1802 tại xã Tụy Hiền, xứ Kẻ Sải, Tổng Trinh Tiết, tỉnh Hà Nội. Cha là người con thứ 4 trong một gia đình rất nghèo. Đức Giáo Hoàng Pio thứ 10 đã truy tôn ngài lên bậc chân phước ngày 2 tháng 5 năm 1909, và Đức Gioan Phaolô thứ 2 đã tôn vinh ngài lên hàng hiển thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988. Tin Baghdad, Iraq. Tức Tổng uy Sacco liên đới với các nạn nhân vụ cháy nhà thương. Tức Tổng uy Louis Raphael Sacco, thượng phụ giáo chủ Công giáo Kande ở Iraq, bày tỏ sự gần gũi và liên đới của giáo hội với các nạn nhân và gia đình của họ trong vụ hỏa hoạn khủng khiếp tại một nhà thương, làm cho 82 người chết và 110 người bị thương. Thảm họa xảy ra trong đêm thứ Bảy rạng sáng Chủ nhật ngày 25 tháng 4 vừa qua tại khu điều trị khẩn trương của nhà thương ở phường Ipan Al-Kapaib, thuộc thủ đô Baghdad của Iraq, nơi chữa trị các bệnh nhân COVID-19. Các bác sĩ cho biết, tai nạn xảy ra vì nổ các bình dưỡng khí được tồn kho, không tôn trọng các điều kiện an ninh. Trong số các nạn nhân bị thiệt mạng, có ít nhất 28 bệnh nhân phải dùng máy thở. Tuyên bố sau tai nạn, Đức Tổng y Sacco nói, đây là một thảm họa của quốc gia, đòi mỗi người phải đoàn kết và liên đới. Cần có sự cộng tác của tất cả mọi người để cùng nhau đưa những biện pháp cần thiết hầu tránh những thảm trạng ô nhục tương tự. Từ Chủ nhật vừa qua, tâm tình phẫn nộ cùng với đau khổ của người dân Iraq đứng trước tai nạn khủng khiếp này khiến họ tố giác các cơ cấu hạ tầng của Iraq suy đồi. Sau những năm tháng dài thờ ơ, cầu thả và tham nhũng, Bộ trưởng Y tế bị ngưng chức. Tức Tổng y Sacco tuyên bố, xã hội hoàn toàn ủng hộ những cố gắng của chính phủ, các lực lượng an ninh và y tế cũng như mọi người Iraq thiện chí để xây dựng hòa bình và sự ổn định, cung cấp những dịch vụ thiết yếu cho dân chúng, nhất là trong thời kỳ đại dịch và xung đột hiện nay. Chiều Chủ nhật ngày 25 tháng 4, Đức Tổng Isako đã đến viếng thăm nhà thương Ipan Al-Khatib và được ban giám đốc nhà thương đón tiếp. Ngài cầu nguyện cho những người bị thiệt mạng, bị thương và gia đình của họ, đồng thời cam kết sẽ giúp đỡ tài chính cho những người bị thương tổn vì cuộc hỏa hoạn này trong sự phối hợp với chính quyền. Chương trình của chúng tôi hôm nay thứ năm gồm có các nội dung sau. Trước hết là chuyên mục câu chuyện gia đình và sau đó là mục hiểu để sống đức tin. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương phụ trách.
Người đàn ông chung thủy. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi.
Gia đình con cháu là thành phần ở trong sáng hồi, chung sức xây đời cho sáng người văn minh tình thương. Gia đình con cháu hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.
Hầu hết các minh tinh màn bạc đều thất bại trong đời sống hôn nhân và gia đình. Lỗi của người đàn ông hay của người đàn bà? Trong một cuộc phỏng vấn, Ava Gardner, một trong những nữ tài tử nổi tiếng nhất trong nền điện ảnh Hoa Kỳ, đã trả lời: không phải do lỗi của tôi, mà là ba người chồng của tôi đã có tới 20 người vợ. Trong đa số các trường hợp, người đàn ông phải nhận lấy trách nhiệm của mình. Năm 1519, sau nhiều tháng trời lên đên trên biển cả, 16 chiếc thuyền và 700 thủy thủ dưới quyền lãnh đạo của ông Hernando Cortés đã cập bến tại Veracruz, Mexico. Đây là một chương trình thám hiểm rất được chính quyền Tây Ban Nha thời bấy giờ hỗ trợ. Triều đình Tây Ban Nha cũng đặt rất nhiều kỳ vọng vào cuộc thám hiểm. Viễn tượng của bao nhiêu kho tàng mà ông Hernando Cortés sẽ mang về xứ sở là niềm mong đợi của bao nhiêu người. Nhưng điều vô cùng bất ngờ đã xảy ra là sau khi cho các thủy thủ chuyển lương thực và những hành trang cần thiết cho cuộc thám hiểm, ông Hernando Cortés ra lệnh đốt hết tất cả 16 chiếc thuyền. Điều này có nghĩa là đoàn người thám hiểm không còn một chọn lựa nào khác hơn là sẽ không bao giờ trở lại Tây Ban Nha, và buộc phải chọn Mexico làm quê hương mới của họ. Khi ra lệnh đốt các chiếc thuyền và buộc các thủy thủ phải chọn lựa ở lại trên quê hương mới, ông Hernando Cortés không hề biết trước những gì ông sẽ phải đương đầu trong cuộc thám hiểm trên đất liền. Ông không hề đo lường được sức kháng cự của những người thổ dân mà ông sẽ gặp trong cuộc thám hiểm. Nhưng có một điều mà ông biết chắc chắn, đó là ông và thủy thủ đoàn sẽ không có bất cứ một lối thoát nào nữa. Dù cho trận chiến có khốc liệt đến đâu, dù cho cuộc thám hiểm có khó khăn bao nhiêu, họ cũng sẽ chẳng bao giờ có thể trở lại Veracruz, chứ đừng nói đến chuyện quay trở về Tây Ban Nha. Nói tóm lại, cả đoàn người không còn một chọn lựa nào khác hơn là phải tiến tới, và tiến tới cho đến cùng. Sự liều lĩnh, ý chí quả cảm của ông Hernando Cortés nói lên sự cam kết của ông. Việc ông ra lệnh đốt tất cả mọi chiếc thuyền là hình ảnh của chính thái độ cam kết của con người trong cuộc sống. Cam kết là nói rằng, dù cho tương lai có thế nào đi nữa, chúng ta vẫn quyết tâm tiến tới. Cam kết có nghĩa là bạn bị buộc phải giữ lời hứa của bạn. Đây chính là lời cam kết mà đôi tân hôn đã bày tỏ khi họ thề thốt chung thủy với nhau, khi thịnh vượng cũng như khi thất bại, khi khỏe mạnh cũng như lúc đau yếu, trong suốt mọi ngày của họ. Bước vào cuộc sống hôn nhân là ra khơi, cập bến và đốt thuyền, để không bao giờ quay đầu trở lại bến cũ. Một chuyên gia tâm lý nọ đã kể lại cuộc gặp gỡ của ông với một người đàn ông ở tuổi lục tuần. Ông đã sống với một người vợ được gần 40 năm. Con cháu đều lớn cả. Ông được mọi người xem là một tín hữu Kitô gương mẫu. Từ bao nhiêu năm qua, ông là cột trụ của cộng đồng địa phương. Sở dĩ ông tìm đến chuyên gia tâm lý là bởi vì ông hiện đang có quan hệ bất chính với một người đàn bà đáng tuổi con ông. Ông nhận ra việc làm sai trái của mình. Nhưng sau cuộc gặp gỡ kéo dài 30 phút với nhà cố vấn tâm lý, ông thở dài thốt lên. Tôi không có quyền được hạnh phúc hay sao? Câu nói này phản ánh đúng tâm lý của thời đại chúng ta. Chúng ta đang sống trong một thời đại mà có người xem thường lời cam kết của mình. Người ta xem thường lời cam kết của mình trong bậc hôn nhân, trong quan hệ làm ăn, và nhất là trong sinh hoạt chính trị. Theo não trạng của thời đại như được thể hiện trong kinh doanh, thương mại, chính trị, và nhất là trong bậc hôn nhân, lời cam kết chỉ có giá trị nhất thời. Khi lời cam kết trở thành một thứ bất tiện cho cuộc sống, người ta vứt bỏ nó như vứt bỏ một chiếc áo cũ. Nhìn chung, có người thời đại nghĩ rằng chỉ có một thứ cam kết duy nhất có giá trị, như được người đàn ông ở tuổi 60 trên đây bày tỏ, đó là quyền được hạnh phúc. Và quyền được hạnh phúc ấy cũng đồng nghĩa với chối bỏ những cam kết của mình. Vào thập niên 60, phong trào hippie lôi kéo và quy tụ rất nhiều người trẻ nổi loạn, chống lại mọi thứ chuẩn mực xã hội. Họ muốn xé bỏ mọi thứ ràng buộc và cam kết. Một trong những thể hiện cụ thể của ý muốn tự do này được thể hiện qua những khẩu hiệu được in trên quần áo hoặc trong các bức tranh lớn. Trên một bức hình nọ, người ta thấy có một cô gái tóc vàng ngồi trên một ngọn đồi. Cô mặc một chiếc áo đầm dài. Đứng nhìn cô từ xa là một chàng thanh niên cũng có mái tóc dài. Dưới chân cô gái, người ta đọc được hàng chữ. Anh ích kỷ. Tôi cũng ích kỷ. Nếu do ngẫu nhiên chúng ta gặp nhau, thì chiến tranh nguyên tử sẽ xảy ra. Đây quả là thực tế thường xảy ra. Nếu quả thật, ai cũng chỉ sống cho mình, ai cũng ngại đến quyền được hạnh phúc cho mình. Khi hai con người như thế gặp nhau, sống chung với nhau, thì hôn nhân của họ đổ vỡ là chuyện đương nhiên. Người đàn ông ở tuổi 60 đến gặp chuyên gia tâm lý trên đây, dù không để tóc dài, dù được mọi người biết đến như một tín hữu Kitô gương mẫu, vẫn sống theo lối triết lý của phong trào hippie ở thập niên 60. Ông nảy đến quyền được hạnh phúc riêng tư, để tự do sống với người đàn bà đáng tuổi con của ông, bất chấp niềm hạnh phúc của vợ và con cháu của ông. Phải chăng vợ ông không có quyền được hạnh phúc? Phải chăng con cháu ông không có quyền được hạnh phúc? Có lẽ người đàn ông không bao giờ nghĩ đến cái quyền được hạnh phúc ấy của những người thân trong gia đình của ông. Ông chỉ nghĩ đến quyền được hạnh phúc của ông, cho nên gạt bỏ người vợ đã sống với ông 40 năm qua, và chối bỏ lời cam kết của ông. Nảy đến quyền được hạnh phúc riêng tư, người đàn ông đã giết chết người vợ mà ông đã cam kết sống suốt đời với. Lúc thịnh vượng, cũng như khi gặp hoạn nạn, khi mạnh khỏe, cũng như lúc ốm đau. Trong ngày cưới, người đàn ông không những thề thốt trước gia đình và bạn bè, ông còn trao cho vợ một chiếc nhẫn tượng trưng cho sự cam kết của cả một đời. Mỗi lần người vợ nhìn đến chiếc nhẫn ấy, bà sẽ nhớ lại lời cam kết của người chồng. Trong ngày cưới, người đàn ông đã làm đúng mọi sự, chỉ trừ một điều, đó là ông đã không đốt đi những chiếc thuyền của mình. Hình ảnh những chiếc thuyền bị đốt gợi lại cho chúng ta lời kêu gọi của Chúa Giêsu: ai cầm cày mà còn quay lại đằng sau, không đáng làm môn đệ của ta. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hiểu Đề Sống Đức Tin.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Hiểu Đề Sống Đức Tin tuần này, Linh Mục Giuse Phan Tấn Thành, dòng Đa Minh, sẽ bàn về đề tài Kết luận thần học về giáo phụ hai thế kỷ đầu tiên.
Kính thưa quý vị thính giả, chúng ta đã điểm qua cái giáo phụ thuộc hai thế kỷ đầu tiên của giáo hội. Một đàng họ tiếp nhận truyền thống các thánh tông đồ và đã trung thành bảo vệ giữa một thế giới thù nghịch. Không ít vị đã lấy mạng sống để trả giá cho sự trung thành. Đàng khác họ tìm cách trình bày chân lý đức tin cho người ngoại đạo nhằm xóa tan những thiên kiến hiểu lầm. Họ cũng không ngần ngại đối thoại với văn hóa đương thời, tiếp nhận những giá trị cao đẹp của triết học, mở màn cho các trường phái thần học trong tương lai. Chúng ta cũng ghi nhận tính cách đa dạng của các giáo phụ vào thời này, trong đó sự ảnh hưởng của văn hóa giáo dục. Các giáo phụ Hy Lạp chỉ có lối tiếp cận khác với các giáo phụ Latin. Để kết thúc trong bài hôm nay, chúng tôi muốn bổ túc hai điều về tầm quan trọng của các giáo phụ thuộc hai thế kỷ đầu tiên đối với đức tin Kitô giáo. Điểm thứ nhất, sự xác định quy định sách thánh. Điểm thứ hai, vai trò của truyền thống. Thứ nhất, sự xác định quy định sách thánh. Các giáo phụ ý thức rằng mình rao giảng mặc khải của Chúa Kitô chứ không phải một thứ học thuyết nào. Mà làm thế nào biết được đâu là mặc khải Kitô giáo? Câu trả lời khá đơn giản. Mặc khải Kitô giáo được chứa đựng trong Kinh Thánh. Thế nhưng Kinh Thánh là gì? Vào thời Chúa Giêsu và các tông đồ, Kinh Thánh đã hiểu về các tác phẩm mà ngày nay chúng ta gọi là Cựu Ước. Thế còn tác phẩm Tân Ước thành hình từ hồi nào? Câu trả lời không đơn giản. Cho đến thế kỷ đầu tiên của giáo hội, không có một công đồng nào được triệu tập để xác định nội dung của Tân Ước. Từ đó ta có thể đoán được tính cách phức tạp của vấn đề. Tác phẩm nào bị nhận là Kinh Thánh? Và hậu nhiên, tác phẩm nào bị coi như là ngụy thư? Dựa theo các chứng tích khác nhau của thời các giáo phụ, các học giả đưa ra giả thiết về ba tư tưởng sau đây. Thứ nhất, nguồn gốc tông đồ. Thứ hai, sự chứng nhận các sơ đoạn, và thứ ba là đạo lý tinh truyền. Thứ nhất, tiêu chuẩn quan trọng nhất là nguồn gốc tông đồ, nghĩa là các tác phẩm do một tông đồ viết ra. Tiêu chuẩn này xem ra khá đơn giản nhưng mà trên thực tế không dễ gì áp dụng, bởi vì thời xưa đâu có chuyện nạp bản quyền cầu chứng tại tòa. Thiếu gì tác phẩm mạo danh các tông đồ nhưng đâu có được nhìn nhận. Ngược lại với tác phẩm chỉ núp bóng các tông đồ mà là được nhận, chẳng hạn như các tác phẩm của Luca, Marco và thư gửi Hebrew. Tiêu chuẩn thứ nhất, nguồn gốc tông đồ, cần bổ túc với tiêu chuẩn thứ hai, đó là sự chứng nhận của các giáo đoàn địa phương. những giáo đoàn nào đã nhận được tác phẩm của các tông đồ sẽ đứng ra chứng thực tính cách chính xác của nó. Chắc hẳn rằng có sự trao đổi nào đó giữa các giáo đoàn với nhau. Dần dần, vài giáo đoàn nổi bật chẳng hạn như Roma hay Lạp Châu Á đã gây ảnh hưởng đối với các giáo hội giáo đoàn khác. Dù sao, chúng ta nên hiểu việc nhìn nhận theo kiểu một hành vi pháp lý, có một văn bản công chứng. Một tác phẩm được khoai là nhìn nhận khi được sử dụng, nghĩa là được tuyên đọc vào một cử hành phục vụ và được trích dẫn trong các bài giảng. Một tiêu chuẩn thứ ba không kém quan trọng là đạo lý tinh tuyển. Nếu tác phẩm nào nhiễm mùi lạc giáo thì chắc chắn là không thể nào chấp nhận được. Đó là lý do tại sao sách khởi huyền bị hoài nghi trong một thời gian, bởi vì lạc giáo thiên nhiên sẽ dựa vào đó để bên vực lập trường của mình. Từ những sách vừa nói, chúng ta sẽ hiểu rằng không phải tất cả các tác phẩm tương ước đã được nhìn nhận vào cùng một lúc và trong tất cả các giai đoạn. Đối lại, có những tác phẩm được một vài giai đoạn nhìn nhận nhưng bị giai đoạn khác loại bỏ và rồi biến dạng luôn. Dựa theo chứng tích và thời cơ giáo phụ, các chặng tiến triển của sự thành hình quy định có thể mô tả như sau. Trong thư thứ hai của Phêrô, chương 3 câu 15, các tác phẩm của ông Phaolô được đặt ngang hàng với tinh thánh cử ước. Tiếc là tác giả không kê ra danh sách các thứ đó. Ngoài ra, các học giả không nhất trí trong việc xác định thời gian biên soạn thư thứ hai của Phêrô có thể kéo dài tới khoảng năm 100 hay là 120. Vào giữa thế kỷ thứ hai, khoảng năm 150, Thánh Justino giải thích cho hoàng đế Roma là Antonio Pio nội dung các buổi họp có kỹ thuật như thế này. Ngày Chủ nhật, tất cả chúng tôi, dân cư thành thị hay thôn quê, tụ họp nhau tại một địa điểm. Người ta đọc ký ức các tông đồ hay các sách thánh của ngôn sứ tùy theo thời gian cho phép. Như vậy, trong các buổi cử hành thánh lễ, cùng là khi tôi hữu đã đọc các tác phẩm của các tông đồ. Ông Justino còn thêm các sách phúc âm, cùng với các sách thánh cử ước, nhưng mà tác giả không cho biết con số các sách phúc âm và tác phẩm các tông đồ. Có lẽ một sự kiện ngoài ý muốn đã thúc đẩy hội thánh phải xác định sổ bộ kinh thánh là các lạc giáo. Từ thế kỷ thứ hai, một vài nhóm là lạc ngộ đạo đã lưu vào hành một vài tác phẩm họ coi là sách thánh. Do đó các giáo phụ cần phải xác định những tác phẩm nào thực sự truyền lại giáo huấn chân chính. Theo khi sử gia, một biến cố nổi bật nhất là chủ thuyết ông Marcion khoảng năm 144. Ông gọi bỏ tất cả các sách cử ước và thiết lập một danh sách kinh thánh chỉ bao gồm 10 thư thánh Phaolô và phúc âm Luca. Để phản ứng lại, các giáo đoàn nhận thấy nhu cầu thiết lập một danh sách đầy đủ các tác phẩm kinh thánh, bao gồm cả cử ước lẫn tương ước. Cách đó không lâu, ông Cassiano khoảng năm 170 đã soạn ra quyển Diacestron như là phúc âm tinh hoa của từ bốn cửa phúc âm. Điều này giả thiết rằng bốn cửa phúc âm đã được lưu hành trong hội thánh rồi. Tuy nhiên, sự kiện một cá nhân tự tiện biến báo bản văn sẽ mở đường cho các dự án thêm thắt rút gọn các tác phẩm kinh thánh. Và để ngăn chặn nguy cơ đó, hội thánh đã xác định những tác phẩm nào thuộc về kinh thánh, và do đó không ai được sửa đổi, còn các tác phẩm nào chỉ là thuần túy do sáng kiến tư nhân. Sang thế kỷ thứ hai, nhiều giáo phụ đã trích dẫn các tác phẩm của tân ước song hành với tác phẩm cử ước. Và thời này xuất hiện một danh mục các sách tân ước được lưu hành tại Roma hồi cuối thế kỷ thứ hai, mang tên là Fragmentum Moratorianum, bởi vì do sử gia Ludovico Antonio Moratori tìm thấy năm 1740 trong một thư bản lưu giữ tại thư viện Milano. Trong danh sách này, thiếu các tác phẩm sau: thư gửi Do Thái, thư Jacobe, một và hai Phêrô, một thư của Gioan, như là thêm sách Khôn Ngoan được quan nhận của Tân Ước và sách Khải Huyền của Phêrô. Quyển sách này được chấp nhận một cách dễ dàng. Theo sử gia Eusebio, ông Origen vẫn còn đặt nghi vấn về thứ hai của Phêrô, thứ hai và thứ ba của Gioan. Chính ông Eusebio khi tra cứu về lưu truyền chung quanh các tác phẩm Tân Ước đã phân biệt ba hạng như thế này: một, các tác phẩm được hết tất cả mọi nơi chấp nhận; hai, các tác phẩm còn trong vòng tranh luận, trong số này có Jacobe và thư của Judah. Và thứ ba, các tác phẩm giả mạo. Phải chờ tới cuối thế kỷ thứ 4 mới thấy có sự đồng nhất giữa các giáo đoàn bên Đông Phương, thánh Athanasius từ mừng lễ phục sinh năm 367, và các giáo đoàn bên Tây Phương, thánh Augustino, công đồng Carthago thứ ba năm 397, gửi danh sách 27 tác phẩm tân ước. Dù vậy cũng còn một vài dị biệt tại giáo đoàn. Bên Ai Cập, một vài bản danh sách, thêm cả thư Clemente và thư của Barnabé. Bên Syria và Antioquia, 7 thư công giáo và sách khải huyền được nhìn nhận muộn hơn, tức là thêm thư thứ 3 của Corinto. Cô đề nghị nhận thư từ các sách trong quy điển. 4 sách phúc âm luôn luôn được xếp hàng đầu, kế đó là tông đồ công vụ. Bên Đông, có khuyên hướng xếp 7 thư phổ quát trước 14 thư của thánh Phaolô, còn bên Tây theo thứ tự ngược lại. Sách khải huyền luôn luôn được xếp ở cuối cùng. Việc xác định quy định sách thánh đương nhiên bao hàm việc loại trừ các ngụy thư. Tiếng gọi ngụy thư Apocrypha dễ lên ý tưởng là sách nghiệp đạo, thực sự không phải như vậy. Trong các thế kỷ đầu tiên, chúng được hiểu như là sách không nên đọc chính thức trong các buổi học phụng vụ, chứ chưa hẳn là sai lầm. Dưới khía cạnh lịch sử, các ngụy thư đôi khi là chính tá của mình niềm tin bình dân tại một vùng hay một thời nào đó, chẳng hạn như là quyển phúc âm đầu tiên của thánh Giacôbê, và có để lại nhiều ảnh hưởng trong phụng vụ. Điểm thứ hai, vai trò truyền thống. Qua việc xác nhận quy định tân ước, chúng thấy rằng vai trò quan trọng của truyền thống. Truyền thống nhìn nhận các tác phẩm nào thực sự truyền lại đạo lý các thánh tông đồ. Thực ra vấn đề truyền thống được nêu lên đặc biệt cho thánh Irenaeus trong cuộc tranh luận với nhóm Hồi giáo. Họ giải thích kinh thánh theo đường lối riêng tư mà họ tuyên bố rằng mình đã nhận được từ bí truyền. Duy những ai gia nhập vào nhóm của họ qua nghi thức khai tâm mới được truyền thụ các bí mật đó. Đối lại, thánh Irenaeus khẳng định rằng Kitô giáo chẳng có bí truyền nào hết. Quy chuẩn đức tin được duy trì cách trung thành qua hội thánh tông truyền. Đó là cơ quan của hội thánh tông truyền. Thế Irenaeus trả lời rằng, chúng ta có thể đón nhận lời giảng của thánh tông đồ, của các sách thánh quy điển và giáo huấn của các vị giám mục, nếu người kế nhiệm các tông đồ. Các nhóm Hồi giáo không có các cơ quan đó. Như vậy, truyền thống hoặc lưu truyền được hiểu như là sự giải thích kinh thánh được phản ánh nơi các tín biểu của hội thánh và huấn giáo của các giám mục.
Quý vị và các bạn thân mến, một hiểu đề sống đức tin đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Trong tông huấn Đức Kitô đang sống, Đức Thánh Cha Francisco đã mời gọi các bạn trẻ đi vào trong tương quan cá nhân với Chúa như là một người bạn thân. Với một người bạn, chúng ta có thể nói và chia sẻ những bí mật sâu xa nhất. Với Đức Giêsu cũng vậy, chúng ta luôn luôn có thể trò chuyện. Cầu nguyện vừa là một thách đố, vừa là một cuộc phiêu lưu. Và cuộc phiêu lưu ấy thú vị biết bao. Dần dần, Đức Giêsu giúp ta trân trọng sự cao cả của người và kéo ta lại gần người hơn. Việc cầu nguyện cho phép ta chia sẻ với người mọi khía cạnh trong đời sống của mình và an tâm nghỉ ngơi trong vòng tay của người. Đồng thời, cầu nguyện giúp ta tham dự vào chính sự sống và tình yêu của người. Khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta cởi mở mọi điều ta làm cho người, và chúng ta dành chỗ cho người, để người có thể hành động, có thể đi vào, và có thể chiến thắng. Thánh nữ Katarina mà giáo hội mừng kính hôm nay là một vị thánh rất trẻ. Ngài đã có tương quan mật thiết với Chúa như một người bạn. Ngài đã chia sẻ tâm sự với Chúa như là một cuộc đối thoại trong tác phẩm của Ngài. Hãy đến với Ngài, Ngài sẽ chỉ cho chúng ta kinh nghiệm gặp gỡ rất riêng với Chúa. Thánh nữ Katarina sinh năm 1347 tại Siena, nước Ý. Được Chúa ban ơn, thánh nữ đã khấn giữ mình trinh khiết từ hồi ấu thơ. Sau khi đã lướt thắng những phiền nhiễu do thân nhân gây ra, năm 16 tuổi, Katarina đã cùng với các chị em hãm mình đa minh, sống đời nhiệm nhạt, cầu nguyện, chay tịnh và hy sinh. Chị say mê cảm nghiệm Thiên Chúa cách rất ngọt ngào. Chị cố gắng nhận biết Thiên Chúa ở chính trong con người của mình và mình ở trong Thiên Chúa. Cảm nghiệm được chạm đến Thiên Chúa, thánh nữ đã thốt lên rằng: Lạy Ba Ngôi Vĩnh Cửu, Ngài ví tựa đại dương sâu thẳm, càng tìm chúng con càng thấy chúng con càng tìm. Ngài làm cho linh hồn con được no thỏa, nhưng dường như lại không no thỏa. Sự ngọt ngào, hạnh phúc, bình an của Thiên Chúa chẳng dành riêng cho thánh nữ Katarina, nhưng Ngài dành cho tất cả những ai có niềm khao khát kiếm tìm và sống tương quan mật thiết với Ngài. Vâng, cuộc gặp gỡ cá nhân với Chúa Giêsu sẽ là gì nếu không phải là để mỗi người chúng ta đủ sức mạnh cất bước lên đường, loan truyền niềm vui ấy cho mọi người. Vì thế, Thánh Katarina sống hy sinh hãm mình trong gia đình cho đến năm 23 tuổi. Sau đó, chị nhận được mệnh lệnh của Chúa Giêsu, bước vào hành trình dấn thân làm việc tông đồ. Hòa trái việc tông đồ của thánh nữ Katarina chắc chắn xuất phát từ việc liên kết mật thiết với Chúa. Bởi vì cùng với tình yêu mà Đức Kitô đổ tràn trên chúng ta có thể yêu mến người để đáp lại và chia sẻ tình yêu của người với những người khác, với hy vọng rằng họ cũng sẽ tham dự vào cộng đoàn thân hữu mà người đã thiết lập. Và cũng như người đang sống sự sống phục sinh trong trọn vẹn vinh phúc, thì chúng ta, về phần mình, có thể làm việc cách quảng đại để giúp xây dựng vương quốc của người trên thế giới này, bằng cách mang sứ điệp của người, ánh sáng của người, và trên hết là tình yêu của người cho người khác. Vâng, chúng ta không thể bền vững nhiệt thành truyền giáo nếu chúng ta không còn sức mạnh qua kinh nghiệm riêng của mình trong việc gặp gỡ Chúa Giêsu. Sở dĩ Thánh Katarina đã đóng góp được nhiều cho sứ vụ truyền giáo của giáo hội, chính bởi vì tâm hồn Katarina bừng cháy trong lửa mến và nỗ lực trở nên giống Chúa Giêsu chịu đóng đinh. Vì sự kết hiệp này, Katarina vinh hạnh được Chúa in năm dấu thánh sáng chói mà không rướm máu. Giáo thuyết của Thánh Katarina không do công học hỏi, nhưng Ngài đã để lại cho hậu thế nhiều tài liệu thời danh về đạo lý thiêng liêng và thần học, nhất là tác phẩm Đối Thoại, là chứng tích hùng hồn về cảm nghiệm sự gặp gỡ rất riêng với Chúa. Ngài qua đời ngày 29 tháng 4 năm 1380 và được Đức Thánh Cha Pio thứ hai phong thánh ngày 29 tháng 6 năm 1461. Đức Thánh Cha Phaolô thứ sáu phong Ngài lên hàng tiến sĩ hội thánh ngày 4 tháng 10 năm 1970. Cùng với Thánh Catarina, chúng ta dâng lên Chúa lời cầu nguyện. Ôi Thiên Chúa, ôi đại dương sâu thẳm, Chúa còn có thể ban cho con ơn gì lớn lao hơn chính Ngài nữa chăng? Chúa là lửa luôn rực cháy mà không thiêu rụi. Chúa dừng sức nóng của Chúa mà thiêu hủy mọi tình yêu vị kỷ của linh hồn. Chúa là lửa đánh tan mọi băng giá, và Chúa dùng ánh sáng của Chúa mà soi sáng trí lòng con. Đó là ánh sáng Chúa đã dùng để làm cho con nhận biết chân lý của Chúa. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.